Đây Paris RFI tin nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 1 tháng Giêng 2017. Chia tay năm 2016 đầy bất trắc, thế giới hân hoan chào đón năm mới 2017. Giao thừa đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ, một hộp đêm bị tấn công, gần 30 người thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố không để chủ quyền biển đảo bị tranh đoạt. Dọa Mỹ, lãnh đạo Bình Nhưỡng khẳng định sẵn sàng thử tên lửa liên lục địa. Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ngừng bắn tại Syria. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là ngày đầu năm dương lịch. RFI Việt ngữ xin gửi đến quý thính giả và gia quyến những lời chúc lành tốt đẹp nhất. Một năm 2017, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Năm 2016 đã qua. Gác qua một bên những lo âu, thế giới chào đón năm 2017 với hy vọng hòa bình và những điều tốt lành nhất. Hy vọng này liệu có thể trở thành hiện thực hay không? Thu Hằng cho biết chi tiết.
Thành phố Sydney ở Úc là một trong số các thành phố đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2017 vào lúc 13 giờ giờ GMT ngày hôm qua, trong màn pháo hoa rực rỡ tưởng niệm ca sĩ David Bowie cũng như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua đời năm 2016 trên vịnh Sydney và nhà hát opera nổi tiếng trước hơn 1,5 triệu người. Trong khi người dân thả hàng nghìn quả bóng bay trên bầu trời Tokyo ở Nhật Bản vào thời khắc bước vào năm mới, thì người dân Hàn Quốc chọn cách biểu tình tại Seoul với những ngọn nến trong tay đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức ngay lập tức, còn người dân Hồng Kông đón năm 2017 trong màn pháo hoa bên bờ biển. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ở Việt Nam, dòng người nườm nượp đổ về trung tâm, nơi có nhiều điểm đếm ngược tới 2017. Dù không bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch như mọi năm, nhưng rất nhiều sự kiện giải trí, hòa âm ánh sáng được tổ chức sôi động. Bên phần lục địa châu Mỹ, khoảng 2 triệu người đã có mặt tại quảng trường thời đại New York để đếm ngược những thời khắc cuối cùng của năm 2016 và chứng kiến cảnh tượng thả quả cầu pha lê khổng lồ được thả xuống từ khi đồng hồ điểm 0 giờ. Các màn biểu diễn của Mariah Carey, Thomas Rhett và Gloria Estefan đã khuấy động thêm bầu không khí, dù nguy cơ khủng bố vẫn được đặt ở cấp độ cao tại New York cũng như nhiều thành phố khác của Mỹ. Còn tại Paris, bất chấp thời tiết giá lạnh, hơn nửa triệu du khách và người dân Pháp tập trung trên đại lộ đẹp nhất thế giới Champs-Élysées, lung linh đèn màu, cùng với chương trình chiếu sáng nghệ thuật trên Khải Hoàn Môn để đón năm mới, nhiều người thấy hạnh phúc được chia tay với năm 2016 đầy bạo lực. Tại Đức, dù dư âm vụ tấn công bằng xe tải điên vào chợ Noel ở Berlin còn hằn sâu, song hàng triệu du khách và người dân vẫn có mặt tại quảng trường Brandenburg, nơi các biện pháp an ninh được thắt chặt. Thông tín viên RFI Julien Messossi ghi lại không khí đón giao thừa tại cổng Brandenburg lịch sử ở Berlin.
Trên sân khấu rộng lớn đặt dưới chân cổng Brandenburg, các nghệ sĩ nối tiếp nhau ra trình diễn trong một chương trình hòa nhạc được truyền hình trực tiếp. Trong khi chờ đợi đến 0 giờ, người dân Berlin bình tâm nhảy múa uống rượu vang nóng trong sự bảo vệ, an ninh nghiêm ngặt cùng các cảnh sát có mặt ở khắp nơi, một bạn trẻ trong đám đông cho biết.
Cho đến lúc này không khí khá thoải mái, mọi sự đều yên ổn, không có vấn đề gì. Chúng tôi uống rượu, ăn mừng, không khí thật tuyệt vời. Chúng tôi vui mừng chờ đón tất cả những gì đến với chúng tôi đêm nay. Tôi hài lòng về tất cả các biện pháp an ninh, cho dù phải cần đến nó là điều không vui gì cả.
Còn với một nhóm bạn khác, đêm nay là một ngày hội, một thanh niên nói. Chúng tôi sẽ không để bị hăm dọa. Đơn giản, hôm nay là ngày hội. Tất nhiên, chúng tôi nghĩ tới những nạn nhân khủng bố. Nhưng chúng tôi không sợ vì đó là điều mà những kẻ khủng bố muốn. Chúng muốn chúng ta phải sợ hãi. Bất chấp nỗi sợ, một nữ du khách người Liban, mắt nhìn lên trời cao trong ánh pháo hoa lấp lánh, cô nói.
Tất nhiên vẫn còn sự sợ hãi, nhưng chúng ta phải vượt lên trên. Chúng tôi ở đây để vui chơi và quên hết tất cả những gì còn lại.
Và cũng là để cho thấy cuộc sống vẫn tiếp tục.
Trong khi đó tại Đông Nam Á, trong bối cảnh đất nước phân hóa, Tân Vương Thái Lan kêu gọi đoàn kết quốc gia. Trong thông điệp chúc Tết và cũng là diễn văn quan trọng nhất kể từ khi lên thay vua cha Băng Hà, Tân Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn kêu gọi thần dân đoàn kết. Bất cứ chướng ngại nào, khó khăn nào, bất thường nào, nếu biết đoàn kết thì những vấn đề đó sẽ được giải quyết triệt để. Tân vương Thái Lan cũng cho biết rất bàng hoàng và xúc động trước tinh thần vị tha yêu nước của người dân Thái. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bước qua năm mới trong một cuộc khủng bố đẫm máu. Địa điểm bị tấn công là vũ trường Rana, một hộp đêm nổi tiếng ở thành phố Istanbul. Thủ phạm là một thanh niên giấu súng tiểu liên trong áo choàng, nhả đạn vào khách giải trí. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 39 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương, trong số này có 3 du khách Pháp. Từ Istanbul, thông tín viên Anne Lauer cho biết thêm chi tiết.
Tấn công xảy ra tại hộp đêm Reina, một trong những nơi đông người lui đến và là hộp đêm lớn nhất ở Istanbul vào giữa đêm giao thừa. Theo những chi tiết đầu tiên được thống đốc vùng khẳng định, một người đàn ông xuất hiện tại hộp đêm lúc 1 giờ 15 phút. Trong lúc đó, hàng trăm người Thổ Nhĩ Kỳ và người nước ngoài đang đón mừng năm mới. Kẻ tấn công lạ mặt đầu tiên bắn hạ một cảnh sát trước cửa hộp đêm trước khi vào bên trong và xả hàng loạt đạn vào đám đông. Nhiều người trong hộp đêm đã phải lao từ hộp đêm xuống vịnh Bosphore để thoát thân. Đây là vụ tấn công khủng bố, thị trưởng thành phố khẳng định trong một thông cáo ngắn, nhưng không cho biết thêm thông tin về nghi phạm. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 6 trong vòng một năm qua ở Istanbul, và nó xảy ra khi mà toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố cũng như của cả nước đang hết sức cảnh giác. Thống kê thiệt hại của vụ tấn công sẽ còn nặng nề hơn, vì theo những thông tin do Bộ Nội vụ cung cấp sáng nay, đã có 39 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 16 người nước ngoài. Trong số 69 người bị thương, có 4 người trong tình trạng nguy kịch. Trong ngày hôm qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 8 thành viên của Daesh tại Ankara, bị tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại châu Á, trong một cử chỉ nhằm cảnh cáo Đài Loan và các nước láng giềng nhân ngày đầu năm dương lịch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố không để bất kỳ ai tranh giành chủ quyền biển đảo và quyền tự do hàng hải của Trung Quốc. Theo Reuters, tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc được các cơ quan truyền thông nhà nước loan báo vào tối thứ Bảy khẳng định Bắc Kinh theo đuổi một chính sách phát triển hòa bình, nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cùng quyền lợi hàng hải. Ông Tập Cận Bình nói một cách chung chung, không cho phép bất kỳ ai tranh đoạt quyền lợi này. Tuy Chủ tịch Trung Quốc không nhắm vào các quốc gia nào trong khu vực, nhưng theo Reuters nhắc lại thì Bắc Kinh đang tranh giành biển đảo với tất cả các nước trong vùng, từ Nhật Bản ở Hoa Đông cho đến hầu hết các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông. Ông Tập Cận Bình không nói gì đến tình hình Đài Loan trừ lời chúc Tết, nhưng cơ quan Hoa Lục đặc trách quan hệ hai bờ eo biển dự báo năm 2017 sẽ là năm đầy bất trắc. Theo Tân Hoa Xã, thì Chủ tịch Hiệp hội Liên lạc Trung Quốc-Đài Loan của phía Trung Quốc thẩm định, tình hình trong vùng eo biển sẽ rất phức tạp và nghiêm trọng trong năm 2017 vì có nhiều bất trắc và rủi ro làm cản lực. Còn tại Bắc Triều Tiên, cũng trong thông điệp đầu năm, lãnh đạo Kim Jong-un khoe Bắc Triều Tiên đang ở trong giai đoạn cuối cùng trước khi thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Trong một diễn văn đón mừng năm mới dài 30 phút phát trên truyền hình hôm nay, lãnh tụ chế độ Bình Nhưỡng khẳng định, xin trích, chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng trước khi phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đồng thời, trong năm 2016, Bắc Triều Tiên đã đạt được vị thế cường quốc hạt nhân. Kim Jong-un nhấn mạnh, từ giờ trở đi Bắc Triều Tiên là một cường quốc quân sự của phương Đông mà ngay cả kẻ thù mạnh nhất cũng sẽ không thể đụng đến được chúng ta. Trong năm 2016 vừa qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân và nhiều lần tiến hành bắn thử tên lửa tầm trung và tầm xa với mục tiêu để tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Cho đến giờ, nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi khả năng thực sự của vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên, với bằng chứng là Bình Nhưỡng chưa hề phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tuy vậy, điểm mà hầu hết các chuyên gia thống nhất với nhau đó là Bình Nhưỡng đã có tiến bộ lớn trong lĩnh vực công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền thay cha đầu năm 2012. Một quan chức cao cấp quốc phòng Mỹ tháng trước nhận định rằng Bắc Triều Tiên thực sự đã trang bị được tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân, nhưng khả năng phóng vẫn còn hạn chế. Theo chuyên gia về Bắc Triều Tiên Kim Yong-hyun thuộc Đại học Dongguk, Seoul, tuyên bố của Kim Jong-un có thể là một cách đánh tiếng tới Tổng thống tương lai của Mỹ Donald Trump rằng nếu Mỹ tiếp tục chính sách ép buộc Bắc Triều Tiên thì Bình Nhưỡng sẽ thử tên lửa liên lục địa trong những tháng tới. Bình Nhưỡng từ trước tới nay vẫn luôn kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch lỗi thời với Bắc Triều Tiên. Hiện tại, ông Donald Trump chưa bày tỏ rõ ràng lập trường về hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó tại Seoul, sau một tháng im lặng, ngày đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hiện đang bị tạm đình chỉ chức vụ đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng trong vụ tai tiếng chính trị khiến bà có nguy cơ mất ghế tổng thống.
Hãng tin Reuters, trích truyền thông Hàn Quốc cho biết, trong buổi gặp gỡ được tổ chức trong vánh với báo giới tại Phủ Tổng thống nhân dịp Tết Dương lịch, bà Park Geun-hye khẳng định bị gài bẫy và các lời tố cáo bà nhận hối lộ chỉ là giả dối và bịa đặt, từ ngữ trong nhân văn. Vẫn theo bà Park, người bạn Choi Soon-sin, nhân vật trung tâm của vụ tai tiếng, chỉ là một mối quen biết và chưa bao giờ được phép gây ảnh hưởng đến việc đại sự quốc gia.
Buôn bán nội tạng, hai bác sĩ giả phẫu Trung Quốc lãnh án tù. Tổng cộng 16 căn phạm, trong đó có bác sĩ y tá đã bị tòa án Tế Nam Trung Quốc kết án tù từ 2 đến 5 năm trong vụ xử một đường dây buôn nội tạng. Theo AFP, vụ việc này chỉ là phần nổi của tảng băng sơn. Theo phán quyết của tòa án Tế Nam được Tân Hoa Xã trích lại, thì đường dây tội phạm này, trong đó có bác sĩ gây mê và hai bác sĩ giải phẫu, đã lén lút mổ ghép thận ở tỉnh Sơn Đông. Người bán được trả khoảng 5.500 đô la một quả thận, trong khi người mua phải nộp từ 60.000 đến 85.000 đô la. AFP cho biết tình trạng buôn bán nội tạng lan tràn ở Trung Quốc từ nhiều thập niên. Chính quyền lấy nội tạng của tử tù để cung cấp cho thị trường béo bở này. Nhiều hiệp hội nhân quyền cũng như tổ chức Pháp Luân Công nỗ lực tố cáo chế độ Trung Quốc, khai thác nội tạng của tín đồ Pháp Luân Công, Phật tử Tây Tạng và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bắc Kinh cực lực cải chính các lời tố cáo trên và đến tháng Giêng năm 2015 thì Trung Quốc chính thức thông báo cấm buôn bán nội tạng nhưng không xóa tan được mối nghi ngờ. Cũng theo AFP, một bản phúc trình do ba nhà nghiên cứu quốc tế công bố vào tháng 7/2016 thẩm định, hàng năm tại Trung Quốc có khoảng từ 60.000 đến 100.000 vụ lắp ghép nội tạng lén lút, nhiều hơn cả chục lần thống kê của nhà nước. Dự thảo nghị quyết ngưng bắn tại Syria, theo sáng kiến của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đã được toàn thể 15 thành viên Hội đồng Bảo an thông qua ngày 31 tháng 12. Đây là một chiến thắng ngoại giao của Moscow. Cho dù trước thái độ dè dặt của nhiều thành viên trong đó của Pháp, phía Nga đã phải sửa đổi nhiều điều khoản để cuối cùng văn kiện được biểu quyết trước giờ giao thừa. Từ New York, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho tường trình.
Thông qua bản dự thảo nghị quyết này là việc ưu tiên của Moscow, thường bị chỉ trích cản đường trong hồ sơ Syria. Cuối cùng, Nga đã nhận được sự chấp thuận của Liên Hiệp Quốc. Để giành được quyết định này, Moscow đã phải chấp nhận sửa đổi nhiều điểm trong văn bản gốc. Theo đó, Hội đồng Bảo an không yêu cầu áp dụng thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nữa, mà là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Một điểm khác quan trọng là thay vì diễn ra tại Kazakhstan, các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và các phe đối lập phải được tiến hành tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, văn bản dự thảo nghị quyết này vẫn còn khá mơ hồ để có thể xem xét nhiều vấn đề, trong đó có nhiều khúc mắc được Pháp và Hoa Kỳ nêu lên, như thỏa thuận ngừng bắn này sẽ do ai bảo đảm và được đảm bảo như thế nào, liệu các quan sát viên có được triển khai hay không, các phe đối lập nào liên quan đến thỏa thuận ngừng chiến, v.v. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Alexis Lamech đã nêu bật các điểm chưa rõ ràng trên. Paris đã bỏ phiếu nghị quyết nhưng yêu cầu có thêm giải thích chính xác. Nếu thỏa thuận ngừng chiến tại Syria được tôn trọng, Hội đồng Bảo an vẫn còn nhiều hồ sơ khác phải giải quyết vào đầu năm 2017.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Liên Hiệp Quốc kỳ vọng đổi mới với tân tổng thư ký. Kể từ hôm nay 1 tháng Giêng 2017, chính trị gia người Bồ Đào Nha Antonio Guterres chính thức trở thành nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, thay thế ông Ban Ki-moon, trong khi tổ chức này đang tỏ ra bất lực về cuộc khủng hoảng tại Syria. Tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc không giấu tham vọng tìm được giải pháp cho bế tắc hiện nay.
Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, tân Tổng thư ký Antonio Guterres được kỳ vọng mang lại hơi thở mới cho Liên Hiệp Quốc vì ông là một người hoàn hảo cho vị trí này, theo phát biểu của một đại sứ phương Tây. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phức tạp đang chờ tân Tổng thư ký 67 tuổi. Ngoài các hồ sơ Syria và các cuộc nội chiến tại Nam Sudan, Yemen, Burundi hay vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, ông Antonio Guterres sẽ còn phải đối mặt với một Hội đồng Bảo an bị chia rẽ và một bộ máy hành chính nặng nề mà ông muốn cải cách để hoạt bát, tinh thông và hiệu quả hơn, theo lời tuyên bố của ông. Thêm vào đó là ảnh hưởng của sự kiện Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng tới đây. Tỷ phú New York luôn thể hiện sự nghi ngờ, thậm chí là coi thường đối với Liên Hiệp Quốc và từng dọa xem xét lại thỏa thuận Paris về khí hậu. Trong khi đó, Hoa Kỳ là một trong các nước đóng góp nhiều nhất cho định chế quốc tế này, chiếm đến 22% ngân sách.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Trung Quốc có thêm hơn 1 triệu dân năm 2016 nhờ Baby Boom. Hiện tượng Baby Boom nhờ chính phủ xóa bỏ chính sách một con đã mang lợi cho nền kinh tế Trung Quốc, một số lĩnh vực có doanh thu tăng vọt trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, với các nhà nhân khẩu học, hiện tượng tăng tỷ lệ sinh đẻ có thể là do năm 2016 là năm con khỉ, vì theo tử vi Trung Hoa, năm con khỉ là một năm tốt.
Vào ngày 7 tháng 8, tới đây Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ đi Trung Mỹ và theo lịch trình bà sẽ quá cảnh tại San Francisco ngày 13 và 14. Liệu Tổng thống tân cử Donald Trump sau cú điện đàm hồi tháng 12 sẽ gặp Tổng thống Đài Loan? Theo AFP, khi bị phóng viên chất vấn, ông Donald Trump tuyên bố ông không gặp ai trước ngày nhậm chức vì không thích hợp với nghi lễ. Tuy nhiên, Tổng thống tân cử nói thêm một cách nước đôi, để xem.
Thêm một tin buồn xảy ra vào ngày đầu năm mới, cháy tàu thủy tại Indonesia, 23 người chết và 17 người mất tích. Phát ngôn viên của Cơ quan Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết con tàu vừa mới rời cảng tại Jakarta với hơn 200 hành khách để đến đó hòn đảo du lịch nổi tiếng Tidung, cách thủ đô khoảng 50 km. Nguyên nhân là do động cơ của tàu gặp vấn đề và bị nổ, gây nên một đám cháy lớn, khiến khói lan khắp tàu, nhiều người lo sợ đã nhảy xuống biển.
Cuba đạt kỷ lục mới về du khách năm 2016. Theo thông cáo của Bộ Du lịch, hơn 4 triệu lượt du khách đã đến hòn đảo vào năm 2016, tăng 13% so với năm ngoái, và tăng gấp đôi so với dự án ban đầu nhờ lượng du khách của Bắc Mỹ và châu Âu.
Thêm một vụ hy hữu mới đối với ngành hàng không quốc tế, sau trường hợp một phi công Indonesia bị đuổi việc vì dường như đã say rượu hoặc dùng ma túy, đến lượt một phi công Canada bị phát hiện say rượu khi chuẩn bị lái chiếc Boeing 737 xuất phát từ sân bay Calgary phía Tây Canada để đến thành phố Cancun, Mexico với 99 hành khách và 5 nhân viên phi hành đoàn. Trước khi cất cánh, nhân viên có mặt tại cửa lên máy bay và phi hành đoàn nhận thấy viên phi công 37 tuổi của hãng hàng không Sunwing có thái độ kỳ lạ trước khi người này ngủ gục trong buồng lái. Sau 2 giờ bị tạm giữ, tỷ lệ cồn trong người của viên phi công vẫn rất cao, gấp 3 lần so với lượng cồn cho phép trong hệ thống, có nghĩa là tại Canada 0,08%.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây, và tạp chí đặc biệt Tết Tây Tết Ta, Tương Phản Tương Đồng, cuối cùng là tạp chí âm nhạc, Hòa nhạc Chào Năm Mới, âm nhạc đỉnh cao của thành Vienna. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ, để tiếp tục chương trình, RFI xin phát lại tạp chí đặc biệt Những Nhân Vật Nổi Bật của Thế Giới và Pháp năm 2016 vừa qua. Thanh Phương thực hiện.
Tạp chí đặc biệt.
Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ Donald Trump được hai cơ quan truyền thông lớn của quốc tế bình chọn là nhân vật của năm 2016, còn đối với dân Pháp thì nam diễn viên Omar Sy vẫn là nhân vật được mến mộ nhất trong năm nay. Từ năm 1927 cho đến nay, tạp chí Time của Mỹ vẫn tặng thưởng danh hiệu nhân vật của năm cho những người nào đã có ảnh hưởng lớn nhất trong năm đó, dù là ảnh hưởng xấu hay ảnh hưởng tốt. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Time đã chọn Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump là nhân vật nổi bật nhất của năm 2016, trong khi đối thủ dân chủ Hillary Clinton chỉ đứng hàng hai.
Tổng biên tập tạp chí Times giải thích, sở dĩ tờ báo của bà chọn Trump làm nhân vật của năm 2016 là vì ông đã nhắc cho nước Mỹ thấy rằng sự mỹ dân được nuôi dưỡng bằng nỗi thất vọng và sự thật chỉ đáng tin đối với người nói ra sự thật đó. Vì ông đã gieo tin tưởng vào một thành phần cử tri thầm lặng bằng cách khai thác những nỗi tức giận và nỗi sợ hãi của thành phần cử tri này. Và cũng vì ông đã phác họa ra văn hóa chính trị của ngày mai bằng cách phá hủy văn hóa chính trị của ngày hôm qua. Ban biên tập của Time cũng giải thích rằng, trong suốt thời gian ông Trump tranh cử, những người định hướng dư luận và những nhà trí thức đã xem thường ông, coi ông như là một con thú làm xiếc hay một kẻ diễn trò, bề ngoài thì màu mè, nhưng bên trong thì trống rỗng. Nhưng điều mà người chỉ trích Trump đã không hiểu, đó là chính thái độ xem thường của họ đã khiến ông trở nên mạnh hơn. Ông Trump đã khai thác thái độ xem thường này để xuất hiện liên tục trên trang nhất các báo bình dân và thu phục cảm tình của tầng lớp thấp cổ, bé miệng.
Trong những năm trước, những nhân vật được tạp chí Time chọn làm nhân vật trong năm thường là các chính khách và các lãnh đạo đang cầm quyền hoặc vừa được bầu lên. Năm ngoái, tạp chí của Mỹ đã vinh danh nữ thủ tướng Đức Angela Merkel vì bà đã có khả năng đương đầu với nhiều thách thức gay go đối với châu Âu trong suốt năm, nhất là với cuộc khủng hoảng di dân. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hai lần được chọn là nhân vật của năm vào 2008 và 2012. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì được Time bầu chọn vào năm 2007, nhưng tạp chí của Mỹ cũng đã từng chọn những nhà độc tài làm nhân vật trong năm như Hitler và Stalin. Như lời tổng biên tập tạp chí Time Nancy Zip nhấn mạnh, ông Trump có ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu, chính nước Mỹ đang bất đồng sâu sắc về câu trả lời. Về phần mình, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ thì lấy làm hân hạnh về việc Time chọn là nhân vật của năm 2016. Xem đây là một vinh dự lớn, nói lên rất nhiều điều. Cũng như mọi năm, tạp chí Time đã thực hiện một bản đồ thế giới những từ được gõ nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Google trong năm 2016. Không có gì đáng ngạc nhiên, tên của Donald Trump chiếm đầu bảng ở phần lớn các nước được phân tích sau khi ông giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thế nhưng tại Pháp, tên của ông lại không phải là từ được gõ nhiều nhất trên Google. Tại Pháp, tên của Céline Dion lại xuất hiện nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Google, có lẽ vì trong năm nay, nữ danh ca Canada đã gặp nhiều chuyện đau buồn. Chỉ hai ngày sau khi người chồng yêu dấu René Angelil qua đời vào tháng Giêng 2016, đến lượt người anh trai Daniel Dion ra đi vĩnh viễn. Tên của Céline Dion được tìm kiếm nhiều trên Google cũng là vì mùa hè năm nay cô đã có nhiều buổi trình diễn ở Pháp, đáp ứng sự mong đợi của vô số fan của nữ danh ca Canada. Tại Maroc, tên được gõ nhiều nhất trên Google năm 2016 lại là nam tài tử Mỹ Leonardo DiCaprio, vì bộ phim tài liệu của anh Before the Flood, trước trận lụt, đã được trình chiếu tại Hội nghị về khí hậu COP22 tại Marrakech vào tháng 11, và bộ phim này đã được công chúng tán thưởng nồng nhiệt. Ở Việt Nam thì tên Minh Béo xuất hiện nhiều nhất trên Google do vụ nam diễn viên này bị kết án 18 tháng tù tại Hoa Kỳ với tội tấn công tình dục một bé trai ở bang California. Tại Philippines, dĩ nhiên là tên của Tổng thống Duterte được gõ nhiều nhất, nhưng tại Thái Lan thì cư dân mạng lại đổ xô đi tìm thông tin về Song Joong Ki, diễn viên chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Hậu Duệ của Mặt Trời, một bộ phim đang gây sốt toàn châu Á. Không hẹn mà gặp, các phóng viên của hãng tin Pháp AFP vào tuần trước cũng đã bầu chọn ông Donald Trump là nhân vật nổi bật nhất của năm 2016, hơn cả Tổng thống Nga Vladimir Putin hạng 2 và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hạng 3.
Cũng như năm ngoái, các nhà báo của AFP trên khắp thế giới, bất kể mang quốc tịch gì, làm việc bằng ngôn ngữ và chuyên viết về lĩnh vực gì, đã bầu chọn dựa trên một danh sách các nhân vật được báo chí nói đến nhiều nhất trong năm. Cuối cùng, đa số đã xếp Donald Trump hạng đầu, hơn cả hai nhân vật mà trong năm nay đã đối đầu với phương Tây là Putin và Erdogan.
Về phần báo chí Pháp, tờ Le Journal du Dimanche cũng vừa công bố danh sách 50 nhân vật được dân Pháp mến mộ nhất trong năm 2016. Theo kết quả thăm dò ý kiến do tờ báo này vẫn thực hiện một năm hai lần cùng với Viện Thăm dò Ifop từ năm 1988 cho đến nay.
Đứng đầu danh sách mùa đông năm nay vẫn là nam diễn viên Omar Sy. Cho dù đã định cư ở Los Angeles từ mùa hè năm 2016, Omar Sy vẫn được dân Pháp mến mộ ngày càng nhiều. Nam diễn viên người da đen này đã vượt lên chiếm thứ hạng đầu trong bảng xếp hạng tháng 7 năm nay, thay thế nhiều nhân vật tên tuổi khác như tiền vệ nổi tiếng Zinedine Zidane hay nam ca nhạc sĩ Jean-Jacques Goldman, tác giả của những ca khúc rất quen thuộc với chúng ta như Comme Toi. Về phần Jean-Jacques Goldman, mà trong thời gian dài vẫn là nhân vật được dân Pháp mến mộ nhất, thì đã từ hạng 2 tụt xuống hạng 3, nhường chỗ cho cựu Bộ trưởng Y tế Simone Veil, người đã soạn ra đạo luật mang tên bà, ban hành năm 1975, cho phép phụ nữ Pháp phá thai. Kể từ khi danh sách của tờ Le Journal du Dimanche ra đời vào năm 1988, bà Simone Veil vẫn liên tục nằm trong top 50, nhưng chưa bao giờ lên đến vị trí cao như thế. Chiếm những thứ hạng đầu tiên của top 50 mùa đông năm nay vẫn là các tên tuổi trong làng nghệ thuật và thể thao. Nhìn nàng võ sĩ nhu đạo Teddy Ryder lần này lên đến hạng 4. Trong khi đó, các chính khách chỉ có vài người nằm trong danh sách này, ở những thứ hạng thấp, như Chủ tịch Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen, hạng 37, lần đầu tiên lọt vào top 50, ứng cử viên Tổng thống của cánh hữu François Fillon, hạng 42, hay cựu Bộ trưởng Kinh tế, và cũng là ứng viên Tổng thống Emmanuel Macron, hạng 46.
Còn Tổng thống mãn nhiệm François Hollande và cựu thủ tướng Manuel Valls tuy không nằm trong top 50 của Le Journal du Dimanche, nhưng lại là những nhân vật được báo chí Pháp nói đến nhiều nhất trong năm 2016, theo như bảng xếp hạng của trang mạng Presset chuyên theo dõi các bài báo và các bài viết trên mạng. Trong năm thứ ba liên tiếp, ông Hollande chiếm đầu bảng, thứ hai là cựu thủ tướng và nay là ứng cử viên bầu cử sơ bộ Đảng Xã hội Manuel Valls. Cựu tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy thì chiếm vị trí thứ ba. Riêng về bảng xếp hạng các nhân vật thể thao, cũng theo Le Journal du Dimanche, không có gì đáng ngạc nhiên, huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps đứng đầu danh sách các nhân vật được báo chí nói đến nhiều nhất trong năm 2016, năm diễn ra vòng chung kết giải vô địch châu Âu Euro trên đất Pháp. Trong năm 2016, tên tuổi của nhiều ngôi sao ca nhạc cũng đã được nhắc đến nhiều, nhưng là vì họ đã qua đời quá đột ngột. Đầu năm là nam danh ca Anh David Bowie, tiếp đến là ca nhạc sĩ người Mỹ Prince vào tháng 4, ca nhạc sĩ người Canada Leonard Cohen mới tháng 11 vừa rồi, và gần đây nhất là nam danh ca người Mỹ George Michael đã ra đi vĩnh viễn đúng vào ngày 25 tháng 12. Ấy là chưa kể nam danh ca Pháp Michel Delpech đã từ giã cõi đời vào đầu năm. Đó là những ngôi sao ca nhạc đã đánh dấu cả một thế hệ và có thể nói là khó ai có thể thay thế được. Họ đã để lại cho hậu thế những ca khúc bất hủ như bài hát The Last Christmas của George Michael.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chia tay năm 2016 nhiều bất chắc, thế giới hân hoan chào đón năm mới 2017. Giao thừa đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ, một hộp đêm bị tấn công, gần 40 người thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố không để chủ quyền biển đảo bị tranh đoạt. Dọa Mỹ, lãnh đạo Bình Nhưỡng khẳng định sẵn sàng thử tên lửa liên lục địa. Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ngừng bắn tại Syria. Mở đầu phần 2 hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, trong năm 2016 vừa qua, trong bối cảnh bạo lực gia tăng, địa chấn chính trị với các làn sóng dân túy, dân tộc chủ nghĩa dâng cao tại nhiều nơi trên thế giới, việc bảo vệ nhân quyền ngày càng trở nên khó khăn và là lĩnh vực rất có nguy cơ bị coi nhẹ. Tuy nhiên, cũng chính trong thời gian này, giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới vẫn nỗ lực và cũng có thêm nhiều sáng kiến để tri ân họ. Tạp chí Đó Đây của EFI tuần cuối năm 2016 xin điểm lại một số gương mặt, nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị về lực lượng Mũ Trắng, tổ chức vừa được Pháp và Đức trao tặng giải thưởng đặc biệt về nhân quyền.
Trong lĩnh vực nhân quyền, trước hết phải kể đến hàng ngàn con người đã mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu vớt các nạn nhân trong chiến tranh. Tại Syria, một xứ sở được coi là nguy hiểm nhất hành tinh, nơi các hoạt động cứu trợ nhân đạo vô cùng nan giải, rất nhiều những anh hùng vô danh do lực lượng Mũ Trắng đào tạo, với khoảng 3.000 tình nguyện viên, đã tham gia các hoạt động tìm kiếm những người sống sót sau các trận bom, pháo, chống hỏa hoạn, khắc phục thiệt hại, v.v. Lực lượng Mũ Trắng hay lực lượng phòng vệ dân sự Syria là một ứng cử viên sáng giá của giải Nobel Hòa bình năm nay. Theo một con số thống kê hồi tháng 9 năm 2016, khoảng 60.000 mạng sống đã được cứu thoát nhờ các tình nguyện viên. Ngày 1 tháng 12 năm 2016, Pháp và Đức trao giải thưởng đặc biệt về nhân quyền và nhà nước pháp quyền cho lực lượng Mũ Trắng.
Vốn là các thợ bánh mì, thợ may, người bán hàng hay giáo viên, những người tham gia lực lượng tình nguyện Mũ Trắng Syria đã được huấn luyện để trở thành lính cứu hỏa, người tìm kiếm cứu nạn, nhân viên y tế, huấn luyện sơ cứu, tự bảo vệ cho dân cư các vùng có chiến sự. Ít nhất tính cho đến tháng 10 năm nay, đã có 145 người Mũ Trắng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sự dấn thân của nhóm Mũ Trắng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến tình trạng người chết do bị bom đạn bừa bãi của các bên tham chiến tại Syria, đặc biệt do không quân Nga. Cùng với một số tổ chức nhân đạo khác tại Syria, nhóm Mũ Trắng là nguồn cung cấp các thông tin tại chỗ về tình trạng bạo lực nhắm vào thường dân. Đây là lần đầu tiên Pháp và Đức trao giải thưởng về nhân quyền và nhà nước pháp quyền. Cùng với nhóm mũ trắng, Pháp và Đức đặc biệt chú ý đến trường hợp của luật sư Trung Quốc Lý Hòa Bình, hiện bị chính quyền giam giữ từ 15 tháng nay. Vợ của ông, bà Vương Tiểu Lĩnh, đã được trao giải đợt này vì đã lên tiếng không mệt mỏi cho gia đình của các luật sư, các nhà hoạt động bị giam giữ. Thông điệp chung trong lễ trao giải của hai ngoại trưởng Pháp và Đức nhấn mạnh, nhân quyền vừa là nền tảng, vừa là điều kiện tiên quyết cho hòa bình và công lý trên thế giới. Pháp và Đức ý thức được mối nguy hiểm của việc các nhân quyền căn bản bị xói mòn hiện nay và kiên quyết sát cánh cùng nhau để bảo vệ.
Tranh đấu cho nhân quyền không chia thành giới tuyến. Trong những ngày cuối năm này, giới bảo vệ nhân quyền chấn động với sự ra đi của bác sĩ Lisa, một nhà hoạt động nhân đạo người Nga, thiệt mạng trong chuyến bay quân sự tại Biển Đen ngày 26 tháng 12 vừa qua, cùng đoàn hợp xướng Hồng quân. Bác sĩ Lisa, tên thật là Elisaveta Glinka, 54 tuổi, giám đốc Hiệp hội Từ thiện Svetlivaya Pomch, hết sức nổi tiếng tại Nga với các hoạt động trong hầu khắp lĩnh vực nhân đạo, từ cứu trợ các bệnh nhân gặp khó khăn đến nạn nhân hỏa hoạn, thiên tai. Tại một quốc gia mà dịch vụ công vắng mặt hoặc không hiệu quả ở nhiều nơi, bản thân bà đã thường xuyên tới và hỗ trợ nhiều thực phẩm và thuốc men cho thường dân tại vùng Donbass, Ukraine, nơi chiến tranh bùng nổ giữa lực lượng ly khai thân Nga và chính quyền. Đầu tháng 12 này, Tổng thống Nga Putin trao tặng giải thưởng quốc gia về nhân quyền và thiện nguyện cho người vốn là một thành viên tích cực của phong trào đối lập chống Putin.
Về sự ra đi của bác sĩ Lisa, trang mạng The Russia Beyond the Headlines được coi là thân chính quyền Nga có bài vì sự sống chống chiến tranh nhớ về Elisaveta Glinka. Bài báo dẫn lại mô tả của Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Nga Mikhail Fedotov, theo đó dân chúng ở khắp nơi ở Nga, từ các quan chức cao cấp đến các nhà đối lập chống điện Kremlin, đều coi bà như một vị thánh, một mẹ Teresa. Tờ báo nêu bật thái độ chống chiến tranh của bác sĩ Lisa. Bà từng nói muốn đưa tất cả các nhà chính trị đã gây chiến tới phòng điều trị tích cực cho các trẻ em bị thương ở Donbass để họ chứng kiến những việc họ đã làm. Trong bài diễn văn nhận giải thưởng quốc gia về nhân quyền hơn 2 tuần trước khi mất, bác sĩ Lisa một lần nữa nhấn mạnh đến những nỗi kinh hoàng của chiến tranh và những nỗi đau của trẻ em tại Donbass và Syria với lời kết mang hy vọng. Chúng ta tin rằng lòng tốt, tình thương và lòng từ bi cuối cùng sẽ mạnh hơn mọi vũ khí. Những giải thưởng nhân quyền lớn của châu Âu năm nay đặc biệt hướng đến khu vực Trung Đông, nơi tổ chức nhà nước Hồi giáo hoành hành trong một thời gian dài. Giải Sakharov vì tự do tư tưởng của Nghị viện châu Âu được trao cho 2 thiếu nữ người Yazidis đã nỗ lực để thoát khỏi nhà tù của Daesh. Giải nhân quyền Václav Havel của Hội đồng châu Âu cũng được tặng thưởng cho 1 trong 2 thiếu nữ nói trên, sắc tộc Yazidis với gần 1 triệu dân ở miền Bắc Iraq đứng trước nguy cơ diệt chủng vì Daesh. Hơn 10.000 thiếu nữ của sắc tộc này bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt cóc làm nô lệ tình dục. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh và bạo lực gia tăng, những xâm phạm nhân quyền tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng, các thách thức là hết sức lớn đối với giới bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, không vì thế mà để cho tâm trạng bi quan, che lấp thực tại, che lấp niềm hy vọng, vốn là động lực cho mọi hành động. Đây chính là quan điểm của tổ chức bảo vệ nhân quyền nổi tiếng Ân xá quốc tế khi nhìn lại năm nay qua bài 33 lý do để rút ra một kết luận tích cực về năm 2016. 33 lý do đó chính là 33 cách hành động mà những người bảo vệ nhân quyền đã đóng góp để đạt được các thành tựu nói trên. Ân xá quốc tế nhấn mạnh rằng, phẫn nộ là không đủ, sự việc chỉ thay đổi khi chúng ta cùng nhau hành động. Theo Ân xá quốc tế, trong năm vừa qua, các nhà hoạt động đã tham gia vào việc giúp trả lại tự do cho hơn 650 người bị giam cầm một cách bất công, đồng thời đóng góp vào việc thay đổi hệ thống luật pháp về nhân quyền tại 40 quốc gia. Ân xá quốc tế nhấn mạnh đến việc có thêm 2 nước hủy bỏ án tử hình, nhưng đặc biệt là các tiến bộ ở nhiều nước trong việc ra luật chống tra tấn. Các áp lực của Ân xá quốc tế và tổ chức Omega Research Foundation đã buộc Liên hiệp châu Âu phải siết chặt quy định về việc bán các dụng cụ có thể được sử dụng cho tra tấn. Philippines lần đầu tiên kết án một sĩ quan cảnh sát về tội tra tấn đầu năm nay kể từ khi luật ra vào năm 2009.
Một trong những quyền căn bản nhất của con người là được sống trong môi trường trong sạch, an toàn. Tuy nhiên, khắp nơi trên thế giới, quyền này đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Giải thưởng Goldman, một trong những giải thưởng lớn nhất về môi trường trên thế giới, đặc biệt chú ý đến cuộc đấu tranh giữ đất, giữ rừng. Toàn bộ 6 giải thưởng của Goldman năm nay đều trao cho những nhà tranh đấu hoạt động trong lĩnh vực này. Mỗi người được vinh danh được trao tặng 125.000 đô la để có thể tiếp tục cuộc chiến. Trong 6 người được trao giải, luật sư Long Uc, người Campuchia được trao tặng vì công lao chống nạn phá rừng tại nước này. Campuchia là nơi có tốc độ phá rừng nhanh nhất thế giới hiện nay. Bảo vệ rừng là công việc rất nguy hiểm tại Campuchia. Nhiều nhà hoạt động môi trường đã bị sát hại.
Trong cuốn sách Khủng hoảng môi trường tại Trung Quốc mới ra hồi đầu tháng 10 năm 2016, chuyên gia về kinh tế và chính trị Trung Quốc, nhà nghiên cứu Jean-François Huchet, giảng viên Đại học Inalco ở Paris, nhận xét cường quốc kinh tế châu Á nghiện than đá đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng sau 3 thập niên phát triển liên tục. Tại Trung Quốc, nước, không khí và đất không thứ gì thoát khỏi ô nhiễm.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với AFP, ông Ngô Lập Hồng, một người từng bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù 3 năm, vì tranh đấu cho môi trường nhận xét, người ta đã hy sinh dân chúng cho mục tiêu phát triển. Sau giai đoạn bỏ tù nhiều nhà tranh đấu, đến lượt chính quyền Bắc Kinh bị đặt trước tình trạng phải thừa nhận sự phá sản của chính sách đánh đổi môi trường vì tăng trưởng. Nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để trả lại sự trong lành cho môi trường khi các doanh nghiệp không chấp nhận từ bỏ quyền lợi.
Tiếp theo chương trình là tạp chí đặc biệt Tết Tây, Tết Ta, Tương Phản, Tương Đồng do Tú Anh thực hiện nhân ngày đầu năm 2017 với giáo sư Nguyễn Dư từ thành phố Lyon, Pháp.
Một tuần sau lễ Giáng sinh nặng tính tôn giáo, Tết Dương lịch là dịp ăn chơi, bữa ăn tối thịnh soạn, nhảy đầm suốt sáng, tặng quà nhau lúc giao thừa, chúc sức khỏe và một năm mới tốt lành. Nhìn qua, Tết Tây cũng có nhiều nét giống Tết ta, nhưng thực tế không phải là thế. Giáo sư và cũng là nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Dư từ Lyon sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm trong bài phỏng vấn sau đây. Hôm nay là ngày 1 tháng Giêng 2017. Thân chào giáo sư Nguyễn Dư, người Tây Phương đón Tết không rút trong nhà. Điều này ai cũng thấy, trái lại họ đổ ra đường. Tuy cũng ăn chơi nhưng chỉ một đêm 31 tháng 12 và ngày 1 tháng Giêng, chứ không kéo dài suốt tháng Giêng. Vậy thì, thưa giáo sư, trong 24 giờ ngắn ngủi, mọi người, mọi nhà và mọi ngành sẽ đón Tết là sao cho vui vẻ và lời lộc tràn đầy.
Tết Tây nói chung là Âu Châu và bên Mỹ Châu đó thì nó rất là khác Á Châu của mình. Nó khác ở cái điểm là trong khi Tết ta đó nó là một cái Tết trong gia đình, ấm cúng, đoàn tụ. Tết Tây thì nó lại là cái Tết mà vui chơi, mà mở ra, hướng ra bên ngoài. Thì nó có nhiều cái khác nhau mà cái nguyên do Tết Tây ấy, nó chỉ nghỉ có một ngày thôi. Thế thành ra nghĩa là thiên hạ tổ chức mà thứ nhất. Chính quyền họ cũng tổ chức rất là lớn, long trọng để mà đón tiếp một cái năm mới. Mục đích của họ đó là mừng năm mới, theo đúng nghĩa là mừng năm mới. Giao thừa, tức là tối ngày 31 tháng 12 thì các nơi, thành phố lớn nào đó cũng là tổ chức pháo bông, rồi hàng quán thì là rất là vui để cho mọi người vui vẻ ngày hôm đó. Và qua năm mới, tức là cái lúc mà không giờ đó, thì là thiên hạ chờ đón, mở rượu ra uống, rồi chúc tụng nhau, mà chúc tụng ở ngoài đường nữa. Thì giờ đó thì gặp gỡ nhau ở ngoài đường đó thì tất cả đều là anh em. Mọi người thì chúc Tết nhau ở ngoài đường, xe cộ được phép bóp còi, inh ỏi để mừng. Và có một cái hay, thứ nhất là giới trẻ ôm nhau rồi nghĩa là hôn má nhau và chúc tụng nhau một câu, rất là vui vẻ. Và cái dịp Tết đó, đêm giao thừa ở bên Việt Nam mình là vắng ngắt, không còn ai hết. Nghĩa là trong những văn học của mình cứ nói trước giao thừa chỉ có những cái người khổ sở hoặc là bơ vơ mới là ở ngoài đường. Bên Việt Nam mình khoảng 10 giờ tối đó là ngoài đường không còn ai rồi. Tất cả về trong nhà mình để sửa soạn cúng giao thừa. Thế thì ngược lại thì ở bên Pháp này đó, thì cái giờ đó lại là cái giờ người ta đi chơi đông nhất để mà chúc tụng nhau. Và khi khoảng 12 giờ đêm chẳng hạn đó, thì các cái tiệm ăn lớn thường thường đó là phải đặt chỗ nhiều ngày trước đó thì mới có chỗ, chứ không có hôm đó đấy thì thiên hạ người ta đi ăn đông lắm rồi.
Thưa giáo sư Nguyễn Dư, trong khi người Tây Phương đổ nhau ra đường để đón giao thừa, thì người Á Châu, người Việt Nam hay là người Trung Hoa thì trong cái tục lệ, cái ngày mà có sinh động nhất vẫn là cái ngày làng xóm, chòm xóm kéo nhau đi chúc Tết, một cái hình ảnh rất đẹp. Giáo sư phân tích ý nghĩa này ra sao?
Khi mà chúc Tết đó, thì ở bên Pháp này đó, nó cũng có một cái, nghĩa là nó thể hiện một cái lối sống của Pháp là từ lâu. Nó có cái tinh thần cởi mở và cái tinh thần bình đẳng. Có nghĩa là ngày mùng một Tết thì thường thường ở bên này họ chúc ngắn gọn thôi. Họ chỉ chúc năm mới vui vẻ, được sức khỏe và nhiều điều như ý vậy thôi. Và trong gia đình cũng vậy. Bố mẹ chúc con cái và ngược lại con cái cũng chúc bố mẹ. Đấy, nó khác. Nó khác là ở bên ta đó, bên Việt Nam mình đó. Đấy, thì con cái ra đứng khoanh tay rồi nghe bố mẹ chúc. Thế rồi thường thường đó là từ trên chúc xuống dưới. Ít có khi nào mà con cái nó chúc ngược lên trên. Thì thường thường đó, đấy, thì mình đó là mừng tuổi, thế rồi trịnh trọng lắm. Nhưng mà ở bên Âu Mỹ này thì nó đâu bao giờ nó nhắc đến cái tuổi đâu. Nó không có cái kiểu chúc cha mẹ sống lâu trăm tuổi hay cái gì đó. Bên này nó chỉ có là thôi chúc năm mới, nghĩa là bố mẹ vui vẻ, thế rồi khỏe mạnh. Qua đến mùng 2 thì là các công sở bắt đầu đi làm. Trường học đó thì thường thường là cỡ ngày mùng 3 đó thì nó vào học. Thì ngay cả những trong các công sở hoặc là đồng nghiệp hoặc là hãng nào mà làm ăn khấm khá đó thì cũng tổ chức, thế rồi mở rượu ra chúc mừng nhau, chúc để mà cùng nhau làm việc cho nó tốt đẹp. Đấy thì nó rất là giản dị, nó hoàn toàn là cởi mở vui vẻ như vậy thôi. Chứ nó không có cái tính cách mà trịnh trọng như bên Việt Nam. Như ở bên Việt Nam mình đó, cái ngày mùng 1 Tết đó, thì rất là phiền, là vì lối xóm hoặc là bà con đi chúc Tết nhau. Nhưng mà cái chúc Tết của Việt Nam mình đó, nó có vẻ hình thức lắm. Và nó không được chân thật cởi mở như bên này.
Như giáo sư vừa trình bày, thì giữa cái cách chúc Tết âm lịch cũng như cái Tết dương lịch giữa người châu Á và người Tây Phương có những cái điểm khác nhau. Đối với trẻ con thì ngày đầu năm để chúc Tết mang lại một cái niềm hy vọng là được lì xì. Thì thưa giáo sư, trong cái cách hai cách chúc Tết này đó, giữa người Tây Phương và người Việt Nam, Á Châu nói chung đó, thì nó có những cái điểm nào khác biệt hay dở có thể học hỏi nhau?
Tôi cần nhớ nhá, trong lối xóm chẳng hạn cũng đi chúc Tết nhau. Thế nhưng mà trước khi đi đó thì lại ngại là không biết mình có cái vía tốt hay không, mình đến sớm đã có bằng lòng hay không. Cái tất cả những chi tiết nó rất là vụn vặt như vậy. Nhưng mà nó cho mình thấy một cái, tức là cái đi chúc Tết lối xóm nó gần như là một cái gò bó, chứ nó không phải là cái tự phát và cái cởi mở. Nhiều khi đó, có những cái người mà họ đến họ chúc Tết ở nhà mình chẳng hạn, thế xong đến lúc họ ra về đó, thì lại có người than phiền ở cái ông đó hay cái bà đó đó, nghĩa là cũng trong năm cũng không có đàng hoàng với gì, đến như vậy thì không chừng năm nay là bị xui. Anh ơi, tất cả những cái chúc Tết của bên Á Đông mình ha, nói rộng ra, hoặc là bên Việt Nam mình đó, tức là nó không có hồn nhiên, nó không có tự nhiên như bên này. Đấy, thì những cái mà con cái hay gì ra khoanh tay nghe bố mẹ nói vài ba câu bố mẹ chúc Tết xong rồi đó thì lì xì cho tiền cho tiếc, thì ở bên này nó không có cái vụ lì xì, nó không có. Ngay cả cái mà Giáng sinh, Noel chẳng hạn, đó là một cái dịp mà tặng quà nhau, nghĩa là lớn lắm, tặng quà nhau tưng bừng cả lên. Nhưng mà người ta không có cái tục tặng tiền. Bố mẹ muốn biết hỏi con cái đứa này thích cái gì, đứa kia thích cái gì, đấy, rồi đi mua cho nó, thế dòng gói ghét về để tặng nó. Và ngược lại, con cái nó cũng thăm dò xem bố thích cái gì, mẹ thích cái gì và chúng nó cũng chung tiền nhau. Hoặc là không có tiền đó, thì chúng nó cũng làm những cái đồ chơi, nó vẽ viết hay cái gì, nó làm bất cứ một cái gì đó để nó mang ra nó tặng và nó chúc Tết bố mẹ vậy thôi. Anh ơi, những cái nó giản dị mà nó hồn nhiên, tôi thấy là nó dễ chịu, nó cởi mở hơn là bên Việt Nam mình.
Câu hỏi cuối cùng, thưa giáo sư, do phong tục đón Tết khác nhau thì sẽ có những cái hệ quả khác nhau. Giáo sư có thể đương cử những cái trường hợp để chứng minh rằng ăn Tết Tây thì ít bất trắc hơn là du xuân Tết Việt chẳng hạn. Giáo sư trình bày là đối với Tết Tây chỉ cần nhớ đặt bàn sớm là được, còn đối với Tết ta ra sao?
Giao thừa ở bên mình á, mình gọi là cái giây phút thiêng liêng á, nghĩa là tống cựu nghinh tân á, tiễn cái cũ và đón cái mới. Nhà nào cũng làm cái bàn thờ cúng ông bà, thế xong rồi đó, đóng cửa vào, không có ai ở ngoài đường hết. Đêm trừ tịch cái lúc mà giao thừa, cái thành phố có thể nói là nó là cái thành phố chết, yên lặng đến cỡ đó, thì nó hoàn toàn nó tương phản với bên này. Cái truyền thống ở bên Âu Tây này, thì cái giờ phút mà giao thừa lại là cái giờ phút mà vui tươi nhất để mà người ta đón năm mới. Thì xét cho cùng, thì cái đó đúng là họ đón năm mới. Còn bên mình đó, lại nghĩ là cái giờ phút để nghĩ đến tổ tiên, ông bà, thành cái không khí nó khác. Và cái truyền thống đó, đó nó rất là ảnh hưởng đến cái kinh tế, những cái sinh hoạt và những cái kinh tế. Thí dụ như là ở bên Pháp này chẳng hạn, thì chính quyền trên Paris hoặc là ở các thành phố lớn, nghĩa là họ tính toán về thương mại nhiều lắm. Tại vì đây nó là cái mùa mà mua sắm rất là nhiều ở trên Paris chẳng hạn. Nghĩa là họ tổ chức mà họ chờ đón du khách của toàn thế giới đến thăm viếng cái mùa đó. Thành ra họ làm tất cả những cái chuyện vui vẻ câu du khách. Và thứ nhất là cái đêm giao thừa đó thì là những cái chỗ mà ca hát này, những cái chỗ mà kịch nghệ đều là phải đặt chỗ trước hết, đầy khách hết. Thế thì bên mình đó, mà giao thừa đó thì lại là không có ai ở ngoài đường hết. Thành ra du khách làm sao thăm viếng vào cái dịp Tết được. Bản thân tôi có một năm được mời về Xuyên Mộc, Bà Rịa ở Vũng Tàu ăn Tết. Thế nhưng mà đến ngày mùng 1 thôi, tôi nguy quá rồi. Hoàn toàn ngoài đường không có chợ búa hàng quán gì hết. Kẹt mà cho đến ngày mùng 4 ở cái huyện đó mới bắt đầu có sinh hoạt. Tức là 3 ngày Tết, ăn uống thì cũng chịu. Ngoài đường không có ai hết. Nó không có sinh hoạt trong 3 cái ngày Tết đó. Làm sao mà người chỗ này mà đi đến chỗ khác thăm viếng được. Thành là du khách đó, đi chơi đâu thì đi chứ chớ có qua Việt Nam vào cái dịp Tết. Tôi kết luận như vậy. Cái tương phản bên này đó là nó vui, nó mở ra. Thế còn bên Việt Nam đó thì lại khép lại trong gia đình với nhau thôi.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Dư. Kính chúc giáo sư cũng như toàn thể thính giả của RFI Việt ngữ một năm 2017 thật nhiều sức khỏe và may mắn.
Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả nghe lại tạp chí âm nhạc Hoài Diệu nói về hòa nhạc chào năm mới, âm nhạc đỉnh cao thành Vienna.
Đến hẹn lại lên, hàng năm vào những ngày 30-31 tháng 12, và mùng 1 tháng riêng, giới nghe nhạc trần điệu lại háo hức với những giai điệu lấp lánh niềm hân hoan và nồng nhiệt do dàn nhạc giao hưởng thành Vienna trình tấu bên dòng đa nhịp xanh êm đềm. Từ nhiều thập kỷ qua, tại ba buổi biểu diễn quan trọng nhất của năm là hòa nhạc tổng duyệt, hòa nhạc đêm giao thừa và hòa nhạc năm mới, những sứ giả âm nhạc đã dâng tặng cho công chúng muôn vàn âm điệu tuyệt đẹp, không những làm nức lòng người dân của mảnh đất được mệnh danh là trái tim âm nhạc của châu Âu này, mà còn được phát sóng trực tiếp trên hơn 90 quốc gia trên thế giới. Vào cái thời khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ấy, bằng âm nhạc, họ muốn gửi gắm thông điệp về niềm hy vọng, tình bạn hữu và hòa bình đến khắp hành tinh.
Theo truyền thống, hòa nhạc chào năm mới diễn ra tại Musikverein, trung tâm âm nhạc cổ điển ở Vienna, tại Hội trường Vàng, nơi không chỉ là một trong những phòng hòa nhạc đẹp nhất, mà còn là nơi có điều kiện cách âm tốt nhất trên thế giới. Để có được tấm vé đi xem chương trình này, hàng nghìn người phải đặt chỗ trước đó một năm, sau đó người ta sẽ tổ chức rút thăm để chọn ra những người may mắn có thể đến dự buổi hòa nhạc sang trọng này.
Dàn nhạc giao hưởng Vienna là nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ có đẳng cấp quốc tế, và nhạc trường cũng vậy. Chỉ có thể là những gương mặt danh tiếng như Herbert von Karajan, Daniel Barenboim, Marit Jansen. Và năm nay là nhạc trưởng Gustavo Dudamel, người Venezuela, một trong những nhạc trưởng trẻ tuổi nổi tiếng nhất thế kỷ 21. Để khởi động một năm mới tốt lành, dàn nhạc chỉ mang đến màu sắc tươi tắn qua những điệu nhảy lôi cuốn và nhẹ nhàng như vals, polka hay giai điệu từ những vở nhạc kịch nhỏ trứ danh của gia đình nhà Johann Strauss, cũng như của nhiều người con kiệt xuất khác nước Áo như Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, cùng các vị khách mời danh dự như Johann Brahms, Jacques Offenbach, v.v. Kể từ năm 1958, như một nghi lễ bất thành văn, buổi hòa nhạc luôn được kết thúc bằng 3 tiết mục bis sau chương trình chính. Thứ nhất là một điệu polka nhanh, thứ hai là tuyệt tác dòng Danube xanh của Johann Strauss II. Trong đó, phần mở đầu sẽ dừng lại một chút, nhường chỗ cho tiếng vỗ tay của khán giả, và cuối cùng là hành khúc Radetzky của Johann Strauss I. Trong suốt bản nhạc này, người xem có thể vỗ tay theo nhịp và nhạc trưởng sẽ quay xuống hội trường để chỉ huy cùng một lúc dàn nhạc và khán giả.
Là điệu nhạc được chơi nhiều nhất trong những chương trình hòa nhạc chào năm mới ở Vienna và được xem như một di sản phi vật chất của nước Áo chính là vals thành Vienna, còn được gọi là luân vũ. Đây là điệu nhảy xoay vòng có nguồn gốc dân gian, viết ở nhịp phân ba. Vào thế kỷ 18, những nhà soạn nhạc trường phái cổ điển Vienna như Mozart, Haydn và Beethoven đã lấy cảm hứng từ điệu dân vũ này rồi đưa vào tác phẩm của mình. Bắt đầu từ thế kỷ 19, thành phố Vienna trở thành trọng âm chính trong dòng phát triển của vals. Điệu luân vũ rộn ràng khắp các nẻo đường, từ phong cách nhún nhảy dân dã đến từng bước đi yêu kiều duyên dáng của vũ công tại những phòng trà sang trọng. Và tên tuổi của cha con nhà Strauss hiển nhiên được vinh danh. Họ là những vị vua của điệu vals và đã để lại một gia tài khổng lồ với tầm ảnh hưởng rộng lớn trong âm nhạc cổ điển bác học thế giới.
Đứng đầu là Johann Strauss cha, với 250 bản vals và những điệu nhảy khác nhau, ông đã mở đầu triều đại Strauss bằng phong cách âm nhạc vừa du dương vừa khỏe khoắn và lối nhấn nhá bất ngờ kiểu Zigan. Ba người con của ông, Johann II, là nhạc sĩ tài năng nhất trong gia đình, với hai người em trai, Joseph và Eduard. ba anh em nối nghiệp ra cũng sáng tác chỉ huy dàn nhạc do chính mình sáng lập. Họ đã làm điều đứng thành Vienna bởi những âm điệu vals đam mê, lộng lẫy và đẫm men say như rượu champagne. Lấp lánh hơn cả là dòng Danube xanh của Johann Strauss II đã trở thành một trong những biểu tượng của sự hứng khởi không kém phần lãng mạn của dòng vals thành Vienna. Không những nổi tiếng với những điệu luân vũ hân hoan, cha con nhà Strauss còn là bậc thầy của những bản polka và hành khúc rộn ràng. Polka là một thể loại dân vũ có nguồn gốc Bohème, ngày nay là Cộng hòa Séc, viết ở nhịp phân hai, tốc độ khá nhanh và tiết tấu mạch lạc. Hiếm ai có thể phủ nhận rằng tài năng của Johann Strauss II tỏa sáng hơn nữa qua 160 điệu polka. Mỗi bản là một cảm xúc thăng hoa trên nhiều cung bậc, đặc biệt nhất là tác phẩm Streichquartett Polka Opus 214. Dàn nhạc cơ cấu dày dặn, chơi ở tốc độ nhanh, nhịp điệu hối hả. Tiêu đề của tác phẩm, tạm dịch là Lời Mách Lẻo, đã mang đến thính giả một không khí đông vui và bông đùa. Như một lời chúc phúc, hòa nhạc đón chào năm mới tại Vienna dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gustavo Dudamel ngày mai, mùng 1 tháng Giêng vào lúc 11 giờ sẽ hứa hẹn mang đến cho công chúng những giây phút ấm cúng, tạm đưa cuộc đời lánh xa nỗi phiền muộn thường nhật. Đây là thời khắc loài người ngồi lại cùng nhau, lắng nghe từng bước chân của ngày đầu tiên trong năm đang về khe khẽ. Thế giới ngừng tiếng súng trong chốc lát, lòng người nới rộng hơn và âm nhạc nhắn gửi lời cầu mong về một hành tinh xanh bền vững, ngập tràn tình yêu thương.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chia tay năm 2016 nhiều bất chắc, thế giới hân hoan chào đón năm mới 2017. Giao thừa đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ, một hộp đêm bị tấn công, gần 40 người thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố không để chủ quyền biển đảo bị tranh đoạt. Soạn Mỹ, lãnh đạo Bình Nhưỡng khẳng định sẵn sàng thử tên lửa liên lục địa. Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ngừng bắn tại Syria. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, yếu tố Trung Quốc nổi cộm trong quan hệ Việt-Mỹ thời Donald Trump, trọng nghĩa biên soạn với phần phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dụng tại Hoa Kỳ. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin một lần nữa được chúc quý thính giả một năm mới 2017 an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe.